sư Hữu Trí Hạ Tịnh, bậc tôn sư của toàn thể tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam, kính bạch sư thượng tọa trụ trì, theo chi sự cùng toàn thể chư con chúng tăng ở tại đạo tràng từ Diệu Minh. Như vậy thì cái sự tu học á, nó không phải chỉ dừng lại ở cái chỗ hình thức ở bên ngoài, mà cái sự tu học mà nó đi sâu vào ở trong cái nội tâm. Tại vì đó, cái nguồn gốc của khổ đau á, không phải là cái cảnh bên ngoài, không phải người bên ngoài, không phải vật bên ngoài, mà cái nguồn gốc của đau khổ đó là nó từ bên trong nội tâm của mình. Tại sao mình khổ?
Kính bạch thầy, kính thưa chư tăng của chúng con ở chùa Vạn Linh, kính thưa đại chúng, con mạo muội trả lời câu hỏi của thầy, tại sao mình khổ? Thứ nhất, con nghĩ mình khổ vì mình chưa có duyên biết được Phật pháp, chưa đủ duyên để biết được Phật pháp. Nếu biết được Phật pháp, đúng chánh pháp, chẳng hạn như con mãi đến thập niên, mãi đến trên 50 tuổi con mới đi được Phật pháp, và con có duyên lên chùa Vạn Linh nhờ thầy trí sự từng ngày giảng giới giảng pháp cho chúng con, nhờ thầy giáo họ Chắc Mãn giảng pháp cho chúng con, thì con ý thức được rằng chỉ có Phật pháp mới đưa chúng con thoát khỏi mà thôi. Bởi vì chung quanh chúng con, ở nhà chúng con, chung quanh hàng xóm chúng con thấy người ta không biết Phật pháp, người ta đánh nhầm nhau, người ta chửi rủa nhau, người ta gối bó nhau, người ta tham sân si, mình thấy tội nghiệp quá, bởi vì họ không biết Phật pháp.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin mạo muội tiếp theo lời của cô Chân Tăng. Theo con nghĩ, tại vì mình tu mà mình không buông xả, mình chấp vô mà mình mới khổ. Mình khổ là do mình chấp, mình không nhận lại cái sự đó, cho nên mình chấp vô là mình khổ. A Di Đà Phật, con xin ơn.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con bắt cha là thân huệ, con xin trả lời. Con học kinh Pháp Hoa thì con thấy kinh Pháp Hoa do ái dục là khổ. Không, con nghĩ rằng mà mình do ái dục, nếu mình dứt được ái dục thì khổ không có chỗ đứng độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, do con nghĩ đó, mình cũng là do phiền não tham sân si.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch kiến thế này, vì khổ là vì do mình chấp trước, mình chấp mình ngã, do cái ai thì do cái tham dục tham sân si mà ra. Và cái thứ hai nữa là mình không tự nhìn thấy cái bản tánh của mình, cái bản tánh của mình là không chấp không ngã, không sanh không diệt và không dính không mắc, nó thanh tịnh và tịnh quang. Mình phải nhìn thấy được, thấu được một cái đó thì mình không có khổ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, là con thì cũng còn trẻ, thì con thấy cái khổ nhiều nhất mà con hay gặp phải nhiều nhất đấy là bất tận nguyện, tức là ý mình mà không được, đó là cái khổ nhiều nhất.
Tại sao nó khổ?
Là bởi vì là mình muốn nhưng không được,
muốn mà nó không được thì mình khổ.
Là khổ.
Chính mình thầy chúng theo con hiểu là khổ do mình vô minh và tham ái, tham ái sinh lo âu, tham ái sinh sầu khổ. Con nghe được cái câu đó từ đâu tin Phật?
Con xin trả lời là do mình chưa hiểu nhân quả nên mình mới chấp ngã, mình khổ.
Quý Phật tử biết tại sao mình đã hỏi câu hỏi này không? Biết không? Không biết nha. Một hôm đó Đức Thế Tôn á cùng với chư vị tỳ kheo đi trong một cái khu rừng. Rừng đó gọi là rừng cây Simsala. Thì lúc đó Đức Phật mới ngồi xuống kêu các thầy cùng ngồi chung quanh. Phật cúi xuống hốt một cái nắm lá Simsala đưa lên hỏi các thầy cái lá trong cái nắm tay của ta là nhiều hay lá trong rừng là nhiều? Quý vị nghĩ lá đâu là nhiều? Lá trong rừng nhiều. Đức Phật hỏi gì cái thầy thì theo các cái thầy là bạch Đức Thế Tôn lá trong tay thì Đức Thế Tôn ít lắm. So với lá trong rừng rất nhiều mà có tính cả số lượng rồi. Đức Phật nó cũng vậy. Cái mà ta chứng ta biết, ta thấu đạt rồi nhiều như lá trong rừng. Mà cái ta nói cho các thầy đó, ít giống như lá trong nắm tay. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói bản chất của cuộc đời này là khổ. Và nói cái nguyên nhân sanh ra đau khổ và cái con đường chấm dứt khổ. Đó là bản chất của thế gian. Nếu mà mình không hiểu được cái điều này đó thì cái sự tu của mình á sẽ không có đi tới chỗ rốt ráo. Cho nên bây giờ quý vị niệm Phật để cầu sanh không? Cầu sanh về đâu? Cực lạc là cực lạc mà cái đó là những cực khổ. Phải vậy không? Phải do mình khổ quá cho nên mình tu ra mình được cực lạc, phải chưa? Thì quý vị thấy rõ mục tiêu của mình tu chưa? Thấy rõ chưa? Như vậy nếu mà mình không có thấu triệt được cái khổ đó mà mình thấy nó là vui đó thì mình có buông bỏ được không? Mình có buông bỏ được không? Mình thấy cái món đồ đó nó là đẹp, nó là thiệt, nó là hấp dẫn, nó là vui thích lắm, mình có buông bỏ được không? Cái chỗ này là chỗ quan trọng này. Cho nên á, Đức Phật á nói rằng ta nói những cái điều mà liên hệ tới mục đích, liên hệ tới mục đích là mục đích tu hành của mình là gì? Là chấm dứt cái khổ. Mà muốn chấm dứt cái khổ thì phải biết nó là cái nguyên nhân từ đâu mà nó sanh ra cái khổ thì mình mới chấm dứt được. Chứ đâu phải mình nói giờ thôi bây giờ con không muốn khổ nữa cái nó hết khổ đâu, phải không? Mình nói bây giờ tôi không muốn khổ nữa, tôi muốn vui thôi à, rồi nó hết khổ không? Đâu phải muốn mà được đâu. Phải biết cái nguyên nhân từ đâu sanh ra khổ. Thì người tu niệm Phật chúng ta đó, ai cũng quen nghe cái câu ái bất trọng bất sanh tà bà, phải không? À, cho nên đó Đức Phật dạy đó hai cái nguyên nhân căn bản để làm cho mình khổ đau đó tức là vô minh và tham ái. Hai cái này là cái cội gốc căn bản mà không phải nói rằng ơi con suy nghĩ gì con nói gì không có phải, mình phải nói đúng theo lời của Đức Phật mới được. Tại vì mình biết gì mà mình nghĩ, phải không? Cái nghĩ, cái tưởng của mình đâu có đúng. Mình phải y cứ theo cái trí tuệ của Bậc Chánh Đẳng Giác mà mình tu tập thì mình mới có kết quả. Chứ mà mình suy nghĩ ra là mình làm sao để mình làm tổ đâu. Quý vị thấy không? Cho nên á, bây giờ làm sao để thấy được vô minh và thấy được tha mái. Đây là cái điểm mà rất là sâu sắc, không phải cái chuyện mình nói ở trên môi, mình nói danh từ suông đâu, vô minh là không có sáng suốt, mà không sáng suốt, không sáng suốt đối với cái gì mà không sáng suốt, chứ đâu ai không sáng suốt chung chung vậy đó. Hiện tại bây giờ quý vị có không sáng suốt không? Ngồi đây có sáng không? Nói thiệt ha. Bây giờ đang ngồi đây mình có sáng suốt không? Có không? Có không? Chắc không? Bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm? Nhiều. Trăm phần trăm. Vậy nhiêu? 10%. Không chịu nữa nhiêu? 2%. Chỗ này là cái chỗ quan trọng. Vô minh. Mà vô minh đối với cái gì? Tham ái. Mà tham ái đối với cái gì? Chứ không ai nói chung chung được. Nếu mà mình không thấy được cái chỗ này á, thì mình niệm Phật không có đi tới chỗ chính tâm được. Quý vị để ý nè, Đức Phật dạy mình niệm Phật là phải niệm bằng trí tuệ, phải thấy được khổ rồi buông xả về cái niệm Phật của mình mới đi đến chỗ thành tựu. Chứ bây giờ dường như cái miệng thì cũng niệm vậy đó, phải không? Cái tâm thì cũng ngồi vậy đó, nhưng mà cái tâm thì nhớ cái điều vô thường này nhận nó là lộ vốn mà nó, phải không? Hay là định niệm chứ lâu lâu nó cũng phóng tâm nhớ người chồng, nhớ con, nhớ cháu, phải không? À, rồi nhớ này, nhớ nọ, nhớ kia, tại vì mình chưa có buông xả được. Tại sao mình chưa buông? Tại vì mình còn thấy nó là thiệt. Nó, cái gì thấy thiệt đó là vô minh. Cho nên bốn cái thánh trí về ngũ uẩn đó là mình phải nắm thật là vững. Xin thưa với quý vị, tất cả chúng ta tu học ở đây đó là không có ngoài cái vấn đề là luôn luôn để nhìn lại thân và tâm của mình. Nếu mình không hiểu thân mình, không hiểu tâm mình thì mình không hiểu cái gì hết. Những cái mình hiểu coi như là không có giá trị bao nhiêu hết. Tại vì chính mình không hiểu mình thì sao mình hiểu những cái khác? Trên đạo Phật gọi là gì? Cái gì giác? Tự giác. Giác tha. Tự giác là gì? Là biết được chính mình. Chính mình mà mình không biết được mình thì sao mà mình hết khổ được? Bây giờ quý vị có biết mình không? Biết mình là cái gì không? Biết không? Mình là Trần Văn A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Xoài, Trần Văn Bích hả? Hay mình là cái gì? À, bốn cái thánh trí về ngũ uẩn, tức là cái trí tuệ ở trong chánh chi kiến, cái Phật dạy mình phải thấy rõ được tự thân, tự tâm của mình. Do cái sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn này nó sanh khởi là do vô minh và tham ái. Ngũ uẩn này nó diệt tận khi hết vô minh và hết tham ái. Mà cái phương pháp tán đúng bát chánh đạo là cái phương pháp chân chánh để đưa đến tẩy sạch vô minh, tẩy sạch tham ái đối với ngũ uẩn. Thì nói cái danh từ thì quý vị hơi khó hiểu, và nói cái thực tế thì dễ hiểu lắm. Thật ra tất cả sự tu mình là tu hôm nay thân với tâm mình thôi, chứ đâu có tu chứ nào khác, phải không quý vị? Quý vị nghĩ tu ở đâu? Có phải tu thân miệng ý không? Phải tu hôm nay thân miệng ý không? À, mà nếu mình nói gọn thì có hai thôi, thân và tâm. Thân và tâm. Như vậy thì quý vị có hiểu chính bản thân mình không? Có hiểu về tự thân của mình không? Bây giờ mời quý Phật tử phát biểu tiếp. Mình là cái gì?
Kính bạch thầy, nếu hỏi mình là cái gì thì ta phải phân làm hai. Thứ nhất là thân, và thứ hai là tâm. Thân thì do tứ đại, đất nước nhớ lửa. Còn tâm á, thì vô lượng kiếp, tâm đó là tâm Phật. Nhưng mà vì vô minh trải qua trăm ngàn kiếp, cho nên bây giờ mình điên
Và hôm nay có duyên lành con ở trong đạo tràng này, con được nghe những lời pháp của thầy thì con biết rằng con có phước vô cùng.
À, quý vị á, mỗi khi lên tụng kinh quý vị có tụng tâm kinh Bát Nhã không? Cái câu đầu sao? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Giỏi dữ vậy. Tôi cho tự cho chồng ở tay luôn. Mà thuộc lòng không biết chừng hỏi là hai ngõ quẩn là gì mình không biết. Mới có giỏi bước một thôi ha. À, hôm nay mình thành giới thiệu với quý Phật tử là chúng ta đó là niệm Phật. Mà niệm Phật bằng trí tuệ, mà niệm Phật phải thấy được sự thật thì mình mới buông xuống được. Mình buông xuống được thì mình mới niệm Phật tới cái chỗ cứu cánh. Bây giờ thấy không? Thì bây giờ thấy cái sự thật là sự thật gì? Sự thật là ở ngay tự thân tự tâm. Mà tự thân tự tâm của mình là gì? Và Đức Phật nói đó là nó có năm nhóm ngũ quẩn, tức là năm nhóm. Năm nhóm. Cái nhóm thứ nhất là sắc, sắc quẩn là cái nhóm sắc. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm cảm giác. Quý vị có cảm giác không? Có ai ngồi đây không có cảm giác giơ tay không? Có không? À, nhóm thứ hai là cái nhóm cảm giác. Mà cảm giác đó có mà mình không có biết. Mình không biết nó là cảm giác. Mà mình nghĩ rằng đó sắc này là mình, là tôi, là của tôi. Phải không? Cái cảm giác đó là tôi, là của tôi. Rồi thì cái nhóm thứ ba là gì? Những cái hình bóng ở trong lòng người ta gọi là tự ứng. Khi quý vị ngồi niệm Phật đó, mà lâu lâu nó vọng tưởng đó, quý vị có thấy đứa cháu ngoại nó cười với mình không? Hay là ông chồng, hay vợ, hay con gì đó, nó hiện cái hình bóng lên. Những cái hình bóng đó là tự ứng quẩn đó. Có không? Có ai này không có cái đó gì ta? Tưởng đó. Rồi bây giờ sau vô nữa là gì? Hành là những cái lời nói thầm thầm, những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ trong nội tâm của mình. Quý vị thấy không? Suy nghĩ đó là cái nhóm thứ tư, mà mình nghĩ là cái suy nghĩ này là tôi nghĩ không? Đây là suy nghĩ của tôi không? Có nghĩ gì không? Chắc chắn là nghĩ gì rồi. Nghĩ vậy đó cho nên mới bỏ. Thấy chưa? Rồi cái sau còn thức vẫn là cái sự rõ biết. Rõ biết được cảm giác, những hình bóng và những suy nghĩ, cái đó gọi là thức quẩn, là sự rõ biết. Thì năm cái này đó, nó giống như cái bàn tay năm ngón xinh xinh vậy nè, phải không? Năm ngón vậy nè, nó kết hợp lại với nhau để thành nắm tay nè, quý vị thấy không? À, bây giờ mở nó ra thì nó là năm ngón, mà nắm nó lại thì nó thành một nắm tay. Nhưng mà một nắm tay này đâu phải là một đâu, cái một này đó sẽ gì có là từ năm ngón. Quý vị thấy không? Có cái bàn tay nào một ngón không? Cục rồi đó. À, thì như vậy đó, cái thân mình hiện tại đây đó là năm cái nhóm này được kết hợp lại. Mà mình không có thấy. Chính cái chỗ lầm tưởng năm cái này là tôi, là của tôi, thì cái lầm này là cái lầm vô lượng kiếp. Cái lầm này là cái nguyên nhân của tất cả khổ đau. Thì mình thành sẽ nói từng chặng để quý vị thấy. Hôm nay là quý vị trúng số độc đắc hơn việc lo lắng. Chịu không? Thì cái mà dễ thấy, dễ biết nhất đầu tiên là về sạch. Mình lầm vô cùng, sai lầm, đại si mê, một cái khối vô minh quẩn to lớn. Làm đầu tiên là mình phải nhận lầm về sắc quẩn là mình rồi. Bây giờ trong tất cả chúng ta ngồi đây, hàng trăm người, cho đến hàng ngàn người, cho đến hàng vạn ức, cho đến tỷ người, có ai mà không nghĩ rằng cái thân mấy chục ký này là tôi, là của tôi không quý vị? Có ai mà không nghĩ như vậy không? Đó là vô minh. Chỗ này rất là thâm sâu của đạo Phật, chỉ duy nhất á, Đức Phật cũng chỉ cho mình thấy được cái chỗ này thôi. ngoài Đức Phật ra không ai chỉ nổi này. Đây là cái trí tuệ chánh đẳng giác. Mãi ngày nào cho đến khi nào bất cứ mình tu cái gì mà mình còn nghĩ rằng cái thân mình mấy dụng cái này là tôi, là của tôi, thì cho đến lúc đó khổ giận còn tiếp diễn dài dài cho đến vô cùng tận. Vì thế cái chỗ này sâu sắc không? Sâu sắc không? Bữa nay lên lớp rồi, vì mình lên núi cho nên mình phải học cao. Ở dưới đồng bạc học thấp thôi. Về người ta hỏi mình nó lên núi với tu. Tu với bố đâu, thấy chưa? À, thì bây giờ quý vị thấy sao? Đầu tiên á, thì đó Đức Phật dạy mình phải biết sắc là gì. Tại vì đó, mình không biết sắc là sắc, mà mình cho sắc là mình, thì đó là cái sai lầm thứ nhất. Mình phải biết sắc là gì, sắc quẩn là gì. Thân này là sắc quẩn, là cái nhóm của sắc, là cái sự tập hợp của sắc, là cái sự tụ hội của sắc. Ví dụ tôi biết sắc là gì không? Sắc là bốn đại chủng, và sắc do bốn đại chủng tạo thành, gọi là sắc. Mà cái sắc này Kinh Thủ Diễn nói là nó bị thay đổi cho nên gọi là sắc. Nó bị thay đổi bởi gì? Bởi lạnh, bởi nóng, bởi đói, bởi khát, bởi sự xúc chạm, bởi rùi mũi, gió, bởi sức nóng, bởi nắng, bởi tất cả những cái yếu tố bên ngoài nó bị thay đổi. Cái sắc này nhất định nó phải thay đổi, bản chất của nó là thay đổi. Cho nên mình bám vô cái sắc này mà mình muốn cho nó không thay đổi, đây có phải là của mình không? Chính vì thế mình không có hiểu cái bản chất của nó, không hiểu được cái bản chất của nó, mình muốn nó ngược lại cái sự thật đi, cho nên mình khổ đau dài dài. Cho nên mình để mệt, để cái tâm mình yên định, mình biết mình sáng thì mình thấy được cái bản chất của sắc quẩn này nè. Mình thấy được là mình buông xả, thì lúc đó mình để mệt, mình tới cái chỗ thành tựu tối thượng đó. Chứ giờ niệm hồi cái nó hỏi qua cô chà chà hỏi gì chẳng thấy nó nói cái nào phải không? Mình niệm hồi cái nó hơi buồn ngủ thì chắc phải đi xuống ngủ chút chứ giờ hôm thức khuya thấy chưa? Cái nặng như cái sắc quẩn quá thì làm sao mình tu tiến được, phải không? Có gì thấy không? Có nghe cái câu xả thân cầu đạo không? Có nghe câu đó không? Có nghe chưa? Xả thân cầu đạo, xả phú cầu hoàng, bỏ cái giàu đi tìm cái nghèo. Đức Phật là thái tử, nhưng bị nói với con vua mà bỏ cái giàu đi tìm cái nghèo, bỏ cái thân để vì cái đạo, cầu cái đạo vô thượng, thì cái đó mới đúng. Bây giờ nếu mình không biết sắc là sắc mà mình cho sắc là mình thì nó vừa khó chịu một chút là mình đâu có chịu khó đâu, phải không? Nó khó chịu một chút là mình muốn bỏ. Vì vậy đầu tiên cái gì phải biết sắc là sắc, sắc không phải là tôi, không phải là của tôi, sắc chỉ là sắc tôi. Cái này đó là mình phải có sự thực tập thường thường nghiền ngẫm ngoài cái giờ niệm Phật cho mình cái ngọn nghiền ngẫm chính thức sự thật của thân này. Một ngày quy nghiền mấy lần, nghiền mấy lần, nghiền tiêu. Nghiền ngẫm Phật dạy nó cũng tư tốn hết, phải không? À, quán chiếu cho sâu sắc. Nói chuyện đổ dạy mình đó, sống tử vô thường, phải thấy được cái sắc quẩn này là tứ đại hết đó. Tứ đại và cái sắc do tứ đại tạo thành. Bây giờ quý vị nhìn ra đi, giờ cái bông này là gì? Cái gì bông này, bông gì? Quý vị tên gì? Bông này bông gì? Bông này bông nhiều hơn. Bông này bông này tên gì? Bông này tên gì? Tên gì quý vị? Bông cúc hả? Còn bông này tên gì? Tên gì? Ông này tên gì? Bông lớn chứ nào? Bông vàng và bông ly, bông này nè. Mẹ không biết tên. quý vị nói bông này là bông ly, bông này là bông cúc, bông này là bông nhựa, phải không? Trật lớp chúng mà là trật. Quý vị nói các bạn này là làm bạn gì? Bạn lỗ, phải không? Cái chuông này là làm bạn gì? Chúng là trật. Tất cả mấy cái này đó là sanh thôi. Sanh thôi. Bây giờ đó một người lê lết ăn xin ngoài đường cùi mũi cho đến một người hoa hậu của hoàng vũ toàn thế giới cũng là sắc quẩn thôi, chỉ là sắc quẩn thôi. Bây giờ đó là cơm mũi với rau rồi chấm nước tương cho đến một cái bữa thịnh soạn 30 món vô tiền buffet là 300 món thì cũng là sắc, cũng là đất nước gió lửa thôi. Phải tập nhìn như vậy đó thì trí huệ nó mới phát sanh. Còn vô chặt cái này món này món ruột là nha, ôi món này ruột quái lắm nè, cái món này đặc biệt, cái món này cái cây này nhập nước ngoài à. Thì như vậy là mình chỉ thấy cái gì, thấy theo cái giả tướng mà không thấy được cái bản chất của nó là tự đại. Bây giờ mình đang nói cái gì, tất cả đồ ăn nó mọc từ đâu? Mọc từ đó. Rồi nó có cần nước không? Nó có cần không khí gió để nó sống không? Nó cần nhiệt độ không? À, như vậy thì có phải tất cả các đó đều là tứ đại không? À, mà sao mình nhìn không thấy tứ đại mà mình thấy cái toàn là đẹp xấu hơn thua trắng đen mập ốm giàu nghèo sang nghèo, phải không? Mình cứ nhìn theo cái chiều giả tướng của bên ngoài mà không thấy cái bản chất của nó, toàn là tứ đại thôi. Thấy được như vậy đó thì quý vị có trí tuệ, quý vị thấy được như vậy rồi, cái lúc quý vị vô ngồi niệm Phật cái tâm nó yên định, như vậy yên định lắm. Còn quý vị nhìn theo cái giả tướng ngoài đó thì cái lúc đó mình niệm Phật đâu đâu, ví dụ thấy nghe hay là thấy mà nó tham sân mạnh mẽ quá luôn đó, niệm Phật nổi không? Có quên niệm Phật, có khi nào giận quá mình quên không? Đó, cho nên quý vị thấy không? Cho nên mình niệm Phật là kết hợp với trí huệ thì mình niệm Phật rất thành công. Quý vị thấy không? Niệm Phật thấy sự thật. Đó, cho nên bây giờ mình tập phải nhìn thấy được tứ đại là tứ đại. Bây giờ đi vô cái nhà, nhà tranh vách lá, cho đến đi tới cái nhà biệt thự 50 tầng, hay là lên cái nhà cao nhất của Sài Gòn đó, 60 mấy 70 tầng đó, lên đó cũng nhìn cũng thấy là tứ đại rồi, sắc rồi, cũng là sắc quẩn thôi, chứ không có gì đâu. Tập cái này được không ta? Hơi căng, nhưng mà tập từ từ nó được. Quý vị thấy không? Tập từ từ nó được. Chứ quý vị không tập cái gì đó mà quý vị thấy cái gì đẹp quý vị có thích không? Thích không? À, mà thấy gì xấu có ghét không? Đó, quý vị thấy không? Tham sân nó khởi rồi. Thấy chưa? Tham sân nó khởi thì nó ảnh hưởng tới cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên tập nhìn bằng cái thân tướng mà nhìn thấu cái bản chất của nó thì lúc đó tâm mình đó nó mới dễ đi tới cái chỗ yên tâm. Phải tạo. Mà quý vị thấy rằng á, bây giờ cái thân mình đây này cũng do tứ đại, đất nước do lửa. Quý vị nhìn lại coi bây giờ trong thân mình cái nào là đất, cái nào là nước, cái nào là gió, cái nào là lửa. Chút trưa nay 11 giờ đi làm gì? Đó, là quý vị á là phải mượn vô đó. Như vậy sắc sanh là do cái gì? Do thức ăn, cho nên cái sắc này nó mới sanh khỏi cái tồn tại. Nó không có thức ăn thì sắc được bằng gì nó. Quý vị thấy không? Sắc là sanh khỏi được là do có thức ăn. Mà sắc này đó không thể sanh khỏi, sắc này sẽ hoại được nếu mà không có thức ăn. Quý vị thấy chưa? Nó lệ thuộc không? Có ai đứng lên chỗ gần có thầy quan tòa rồi sanh ra tới được không có ăn uống gì trơn hết thầy. Cho nên con bự được nhiêu đây nè. Lúc mà mới sanh có 4 ký, bây giờ con được 70 rồi nè thầy. Có không? Có ai vậy không? Cho nên quý vị thấy không? Cái sắc này là cái pháp duyên sanh, là cái pháp lễ thuộc. Cái thân này do cha mẹ sanh, do cơm áo hình thành. Cái thân này là vô thường, bãi hoại. Cái thân này là cái ổ chứa bệnh hoạ, cái điều đó, mình quán chiếu nó. Bây giờ quý vị nhìn lại thân quý vị nè, tóc lòng móng răng da thịt gân xương bao tử lá lách dạ dày ruột non ruột già, tim gan tỳ phế thận lòng cắt mô phân nước tiểu nè, máu nè, mũ nè, thấy không, nước miếng nè, đàm nè, giải nè, bao nhiêu những thứ đó đó quý vị thấy không? Quý vị nghe thấy sợ không? Sợ không? Sợ hả? Sợ hả? Có đó ai mà sợ? Ví dụ quý vị thấy cái thân này đó, nó giống như là cái bao đựng đồ vậy, mà rủi như mà nó quẹt cái đầu mà nó rập mà nó rách đường thì lúc đó cái gì nó đổ ra. Rồi nếu mình chặt sâu vô thì cái gì nó lòi ra. Thật, mà nó sâu vô chút nữa là tới gì? Rồi nếu mà sâu vô chút nữa tới gì? Chưa? Quý vị thấy chưa? Cho nên Đức Phật dạy đó, phải quán chiếu. Quán chiếu về tứ đại, quán chiếu về bất tịnh, và quán chiếu về chín giai đoạn của một tự thi. Cái chỗ này đó mà quý vị đó, mà ngoài cái giờ điện thoại cho quý vị nghe ngẫm thêm cái này đó, thì quý vị mới là đạt cái chỗ mà giúp được cái tha mái ở nơi cái tà bà, ở nơi cái thân này. Chứ nếu mà quý vị mà bây giờ đếm đếm cho mình cũng thấy vô xem luôn cũng đẹp chứ bộ mà già lò mỏ sao đẹp lão, thì quý vị thấy em như vậy rồi làm sao dám sớm vậy, sao thành tựu tới nước bạn mà còn yêu thích cái thân này mất, mà mình còn yêu thích như vậy thì chắc chắn kiếp sau mình sẽ trở được kiếm cái thần giống vậy nào đó. Làm sao chấm dứt luôn rồi mình chưa có nhàm chán, mình chưa có liền á, mình chưa có tự bỏ, tại mình còn yêu thích, thì còn yêu thích thì còn đi nữa. Mà quý vị thấy đi lòng vòng phải không? Đi lòng vòng trong mấy đường, 6 đường, mà cái đường trời với đường người đó khó lắm, khó đi lắm. Quý vị coi báo mỗi ngày nó lọt cái người quỷ chiến tranh nào ào vậy đó, vô tù lý do gì vậy đó? Quý vị thấy không? Còn cái là ba đường ác đạo đó, tích tắc cái rồi xuống đi. Cho nên Đức Phật dạy mình á, mà muốn thành tựu cái trí huệ để mà gọi là diệt trừ cái tham ái, thì mình phải là phải quán bất tịnh, cái quán bất tịnh ngồi trở lại, bứt hết tóc trên đầu ra để xuống một lần nhà. Xong rồi nhổ hết răng ra máu chảy ròng ròng, nổ bằng cái răng để đóng vậy, rồi nó giải phẫu đến dao mổ răng từ đây mổ dài xuống này mở ra, cái nó lòi ra bên trong này thịt rồi mở này máu rồi lòi ra bao tử này thận này ruột non ruột già này, bên đây là cặp này, bên đây là tim nè, bên đây là cái phổi nè, bao nhiêu những thứ từng món để ra để rồi cái để bộ xương nha, xương sọ nè, xương sườn nè, xương ống tay, xương ống chân, xương mông, xương đầu nè, xương bàn chân nè, những cái ống chân để cho từng món hết gì vậy đó. Cho bên đây lên lên, tim là mình hay thận là mình, gan là mình hay ruột là mình, đàm là mình hay nước tiểu là mình, phân là mình, cái nào là mình quán kiếp số bốn sắc như vậy đó, thì quý vị phải thấy rõ được cái bản chất nhờ nhớ không có sạch sẽ, không có đáng yêu thích, không có đáng chấp thủ đối với thân này, phải quán như vậy. Ngoài bây giờ thì hoạt trong nhiều mẫu thì quán kiếp như vậy quý vị mới là xả được ta bà chứ, quý vị thấy không? Hồi đó giờ từ gia thanh ba đẻ tới giờ có ngồi quán này lần nào chưa? Cho nên mình thành ra bữa nào có gì trúng số độc đó, nhất trí không? Đức Phật nói nếu mà con quán bất tịnh như vậy đó thì không có một con đường nào khác để mà lìa tham, lìa tham ái, tham dục, dâm dục đối với thân. duy nhất. Tức là mỗi một cái phiền não của Phật có một cái mong muốn để trị. Mình phải làm đúng cái mong muốn đó, mình phải trị được cái dục tham đối với thân của mình và đối với thân của người. Bây giờ mình thành hỏi quý vị đó là một cái tấm thân này thôi 60-70 ký này nó mệt đủ mệt rồi, kiếm thêm 60-70 ký nữa rước về ở chung, thấy không? À, rồi xong cái tạo ra thêm 2-3 cục nữa, rồi xong vô thầy rồi con mà biết mà trẻ con biết con đi theo thầy, thầy con không biết, có gì thấy không? Đó, cho nên quá cái bất tịnh này nè, để nhìn sâu sắc cái bản chất của thân này nó là như vậy. Tại vì do mình không có trí huệ, mình cứ nhìn theo cái lớp gì, cái lớp sơn, quý vị thấy sơn tường không? Cái thân này giống y hệt như cái nhà vậy đó. Cái phần cái thân này là bằng xương quét tô bằng thịt mỡ. Ở trong đó già chết, bạn lừa đảo chất chứa. Cái khung sườn của nó đó, cái xương thì giống như là khung sắt vậy đó, phải không? À, còn cái thịt là gì? Là gì? Là gạch cái xi măng, thấy chưa? Thịt là gạch, xi măng mỡ, quý vị thấy chưa? À, rồi xong cái to lớp lên rồi bắt đầu quét sơn cái lầu nó đắp sơn, đỏ che, đang chạy xe, dặn ra bước một khóc bông rồi cái rầm, bỏ chiều, cuốn chiều. Trong rồi về đường ngủ để lên nắp tủ. Biết cái vụ đó không? Đó là sự thật của thân này đó. Mà quý vị thấy hàng ngày, tin tức hàng ngày quý vị ở trong chuyện của ta. Mình không có gì đó. Chắc không? Chắc gặp bằng gặp không? Quý vị thấy chưa? Hãy nhìn nó sâu sắc, quán chức cái này để thấy được cái bản chất của thân này. Bản chất là như thế, bản tính là như thế, không thể khác với bản chất đó. Quán chiếu sâu sắc, phải nhớ cho kỹ cái điều này, không có quên. Thì quý vị thấy là mình phá được cái vô minh, phá được cái chấp ngã, phá được cái tham ái hay lắm. Chứ nếu mình không bắt chiếc cái này thì quý vị thấy không? Rất khó. Vì khi vô, nói gì với nhà con, thưa thầy, giờ con vô ngã. Nhưng mà gặp gì đẹp của con ngã vô. Thấy chưa? Nói trên miệng không ra. Phải có cái sức công vô quá chứ, cái sự nguyện ảnh, tư duy, tu tập. Quý vị tu vậy, quý vị quý vị vô ngồi điện tập, tỉnh. Tại vì thấy rõ bản chất này nó của con, ít nhất cái thân có được 50%, quý vị thấy không? Cái này là cái chỗ mà thiết thực hiện tại, mà bản chất là sự tập. Rồi bây giờ quý vị đó, phải quán tay một cái sau cùng là cái này là cái này ăn tiền này nha. Chính giai đoạn của một tử thi, chính giai đoạn của một tử thi, bây giờ mình thành nói một chiều này cho quý vị thấy bằng sự thật. Là quý vị ngồi lại sau khi quý vị niệm Phật xong đó, quý vị ngồi lại quý vị quán chiếu là lấy hơi lên, biết lấy hơi lên biết không? Lấy hơi lên lấy hai lên xong cái lấy ngồi cái nó hết lên nổi cái nó nằm xuống luôn, nó đứng đờ về cái bốn người kia mà quán mình chứ đừng quán ai, cái bốn người kia cái để luôn, để xuống đó một ngày, hai ngày, ba ngày nó sình lên, xanh bà lòng lại nó đen nám thành nó nứt ra, sức cho nó chảy nước ra, nó tâm thôi vô cùng không chịu nổi, cho bắt đầu ngủ nó chảy ra, máu nó chảy ra, sau đó cái dòi từ ở trong cái bộ lòng tuôn nó dòi trong hai mắt, nó tủa nó dòi nó ăn bụng hết cho nó ăn hết ta chân dòi ra nó đầy hết, từ rồi tới chân dòi bò nó nhai ăn hết, nó rút rìa rìa. Xong có mấy con cân cơn, kiều hôn, mấy con quạ, chó rừng nó tới nó gặm vô nó giựt cho từng miếng mà nó chạy nó lương tư nó thịt miếng nó giựt ra, nó xé thịt ra, nó ăn từ từ cái còn là bộ xương dính chút thịt chút mỡ chút máu rồi từ từ nó khô cái còn bộ xương nó bằng cái nó khô và nó rải rác qua năm một năm hai năm cái xương đầu sọ ở đây rồi xong cái xương tay xương chân bên kia rồi cái xương sườn nó nằm đó rồi xương móng quyển xương mông mỗi chỗ rải rác thì cái năm tháng mòn từ từ riết cái thành cát bụi nó đó là sự thật về tánh thân này của mình nó đi gì nhất định phải đi đến chỗ đó không thể đi qua cái chỗ khác phải quán chiếu như vậy. Đó là rốt ráo của tấm thân này, đó là bản chất của cuộc đời này, đó là kết thúc một cái người. Vậy mà mình đâu có nhớ mình đã lạc lên, dùng tranh danh đoạt lợi hơn thua từ chút một ánh mắt, một câu nói, một hành động, đúng là vô minh, đúng là si mê, đúng là điên đạo, vì không thấy, không biết bản chất của sắc quẩn này, cho nên lầm tưởng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, bám chặt vô đây, suốt cuộc đời chạy theo cảm giác, chạy theo tham dục, chạy theo chữ thâm hận, đánh đấu nhau, tạo bao nhiêu thứ nghiệp, cuối cùng là đẩy mình đi vào trong luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đẩy vô cái thân người bệnh hoạn nằm liệt giường liệt chiếu, và đẩy vô cái thân đuôi điếc câm nằm mù lòa, đẩy vô những cái thân sanh ra là không có cha mẹ, bị bỏ của cô nhi viện, bỏ dưới cổng chùa, bỏ ngoài đóng ra, rồi tạo ra bao nhiêu thứ ác này để rồi tiếp tục đi vô trong từ bóng tối mà đi vào trong tội. Khi mình quán chiếu sâu sắc như mình thấy tội nghiệp cho cái thân này quá, đáng thương cho cái tấm thân này quá, thật là muốn xin tỉnh đi, ngộ đi, buông bỏ đi.
Chấp nhận nó mà
vẫn còn nuôi dưỡng nó, còn vẫn còn dung túng nó thì mình đâu có thấy nó là đâu. Cũng vậy, mình phải thấy được cái bản chất của thân này nó vậy rồi thì cái gì thấy mình thành tựu trí huệ hay lắm thôi gì đó. Cái này cũng cái gì tôi kêu cái gì thấy niệm Phật tới đâu cũng xét hậu quan tâm niệm cho mình xét cái nó niệm cho mình xét cái rồi cái đó. Mỗi một câu thì mình xét hậu quan cái đó. Giống như ngày thiền đạo mình niệm ra mình xét cái đó. Thì các bậc tổ sư người ta cũng người ta phải thấy cái lẽ thật này nha, niệm Phật. Nhưng cái niệm của ta nó đi tới cái chỗ mà cứu cánh. Còn mình định niệm mình để đó thì còn tham còn cái niệm phải không, si mê chưa phải sân, cái sân lớn tổ bốn biết cái sân ở nhà có sân không, sân bự có vậy thấy chưa. Cho nên phải cái tâm tưởng trí huệ về sắc này nè thì mình phải từ từ đó mình mới chuyển qua được tham sân si. Thì cái buổi sáng hôm nay mình làm nhấn mạnh cho quý vị thấy cái trí huệ về sắc quẩn này. Cái trí huệ nói một cách bình dị là cái trí huệ về tự thân. Phải thấy được cái điều này. Phải có cái công phu quyền lắm để quán chiếu. Chứ không phải nói hai ba câu rồi xong rồi ngồi đây thì thấy cũng chán nản vậy đó. Thấy không ngọt hồn, thấy gì nào dầm nằm biết hay thấy lắng dịu cho ngồi lặng cho nhưng mà trở về nhà đầu nó cũng hừng hừng. Biết nó hừng hừng nó bật luôn, nó phật xong nó cháy luôn, nó cháy rồi nó lan. Vừa rồi bên người Việt mình Campuchia nó là cháy 50 cái nhà bên Campuchia, chặt dây điện có cái nhà nó làm luôn 50 cái cháy hết. Lâu lâu có gì có bị cháy lan, lan hoài cái sông có phật chứ nó cự mấy người xung quanh nó cháy lan. Cho nên á, đâu có gì thấy là cái phần quán chiếu về sắc của gì thấy là Đức Phật dạy nó rất là thâm sâu. Mà đó là chúng ta nó thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy có hiệu quả tức thì. Chỉ cần có gì nhớ gì đó là tự nhiên kia thấy nãy giờ cái tham của gì có lắm nhiều không? Có không? À, cái tôi của gì nãy giờ nó có nhiều nhiều hết không? Ở đó thấy có gì đâu có đâu không có đó. Như vậy nãy giờ quý vị đó là trí huệ, nãy giờ là quý vị là tỏ sáng đó ở trong cái thánh trí đó, trí huệ của Phật đó là Phật ca cho mình cái trí đó đó, chứ không phải trí mình làm mình hồi mình tưởng tượng đâu, không phải. Mình phải thật thấy thật biết, mà thật biết mình thấy đâu ngay tự thân của mình. Cho nên á, mình phải biết được cái vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất ly khỏi sắc. Đây là ba cái trí huệ rất là quan trọng khi mình sẽ để ý. Sự nguy hại của sắc nãy giờ chúng ta nói là sự vô thường, sự khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đó là nguy hại của sắc. Vô thường, cái sắc thân này nó luôn biến động, nó là khổ. Bây giờ thấy không, mang cái thân này nãy một thầy đó nó hỏi sao khổ không có thân này chứ không có khổ. Bây giờ thấy cái thân này nó đòi hỏi mình nhiều thứ không? Nó đòi hỏi nhiều thứ không? Bây giờ nó cho nó ăn ngày ba bữa nó chưa nhiều, nó ăn ăn ngon cơ. Ngon nữa đó. Mà không vừa ý thì lúc đó là sao? Có giận không? Có sao không? Đó, nhiều khi đó, cái miếng ăn của thân có chuyện không? Có không? Có chuyện không? Có không? Rồi quý vị thấy đi đâu, ví dụ như 3 ngày mà không có chỗ tắm, không có nước tắm, nước đâu khỏe không? Quý vị thấy không đó, ăn cái mặt, cái tắm, cái gọi, cái chỗ ở, cái này nọ đủ thứ, rồi đó mới có bằng thân thôi đó. Rồi chưa phải nó bệnh à. Bây giờ nếu mà khai ra thì bao nhiêu thứ bệnh. Mà bây giờ quý vị thấy dễ bệnh không? Dễ bệnh không? Ăn cái ngộ độc thực phẩm, uống cái nước thì có khi là cũng bị bệnh. Đủ thứ khác để làm cho mình bệnh đó. Cho nên quý vị thấy đó, phải thấy rõ được cái sự nguy hại của cái sắc thân này. Để mình làm gì? Học hàm thích cái này thôi. Thôi như đây là cũng mệt mỏi lắm rồi. Trong dòng luân hồi sinh lão bệnh. Phải không? Quán chiếu thấy đó. Cái bệnh nó này cái kỳ cao. Nước mất mà cái tâm khóc cái ly biệt mẹ, ly biệt cha, phát biểu sự vô thường á, ly biệt vợ, ly biệt chồng, ly biệt con, ly biệt cháu, lìa xa anh em bạn bè, nước mắt con khóc ở trong vòng ngoài này đó, nó nhiều hơn tứ đại hải dương. Máu mà cái lòng ta đổ ra ở trong cái vòng nước ngoài này nó nhiều hơn bốn biển đó. Mình ngồi đây mình thấy an bình đó, vừa rồi mình thành coi là cái thời kỳ chiến tranh đó quý vị, chết đói bộ xương ấm những gì vậy con, cái thời kỳ mà đó của mình đã hàng triệu hàng triệu, có bao nhiêu triệu người chết, không có không có đoán. Thời kỳ chiến tranh quý vị nhìn là có cái dòng bên ngoài này, không có mình mới đây đâu, ngồi đây toàn là cụ không à, cụ tổ không à, vô lượng trong liên tiếp rồi, tất cả những cái mình đều trải qua hết rồi, chứ không phải giờ này mới trải qua đâu, trải qua hết. Nhưng mà tại sao? Tại mình không có gặp được bậc chánh đẳng nha, không có gặp được bậc thánh nha, mình không gặp được cái bậc đó là chân nhân, không gặp được cái bậc trí tuệ để mở cho mình đó, đem ánh sáng vào trong bóng tối để soi sáng cho mình, mình không gặp được bậc đó. Cho nên giờ này mình mới là lặng học, còn đi lòng vòng lòng hoài cái gì mà giờ còn ấy. Vô tu thì tu chỉ trở ra đoạn nào cũng thích nữa, mê nữa. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái sự tu tập nó đòi hỏi mình phải sao? Phải lý tu tục, nghe mà phải nghe pháp thử, nghe được thứ gì vậy đó. Cho đến cái mức độ nó chín mùi, cái tự nhiên trong đó là buồn xuống mà. Buồn xuống mà. Phải quán chiếu sâu sắc về cái sự nguy hại của sách, nguy hiểm và tai hại. Nguy hiểm cho tai hại của thành nhìn thấy những cái cảnh đứa bé nó có 3 tuổi và bị ba nó đổ xăng đúng rồi. Từ đầu tới cổ hết mình là nhìn không còn thấy là một con người nữa. Nhưng mà nó không phải sống như vậy. Rồi sao vậy? Rồi cái cô đó bị chồng ven đường sao cũng đốt mình đổ xăng đốt lên trước trên đài. Có lên nhìn không dám nhìn luôn. Thì cô nói đó, cô nói là con đâu có tưởng tượng được cái cảnh gì của mình, cái này thì giống như chỉ có trong phim thôi, ai ngày đồng giờ chính tay con phải chịu vậy. Chịu gì thấy cái đó là gì? Tọ là những cái tham sân si từ nơi sắc của mẹ đó. Có gì thấy vậy không? Rồi những cái tham dục, nó có gì thấy rồi đó, nó xảy ra nha, nhãn mình coi trên báo mà. Rồi đó là thậm chí già cả như vậy được cũng hãm hại những đứa nít, đứa trẻ nhỏ mấy tuổi thôi. Thì đó là gì? Thì cũng tự nó cái sắc quẩn này, thì tự nó cái dục tham đó nha. Rồi cái sân si rồi đốt nhà, giết người, ở ra là đâm, ở ra chém, ở ra đánh, thì tất cả cái đó đó là ngay trong hiện tại nó vô tù rồi. Tù chung thân rồi, rồi sau khi chết thì còn nó thoát xuống địa ngục, nó bị xuống sanh dài lâu, không biết chừng nào đang hỏi. Đó tất cả cái đó là từ cái chỗ không thấy rõ về sắc thân của chính mình. Cho nên cái trí huệ của Đức Phật khai mở của mình nó rất rất là quan trọng để mình thấy được cái bản chất của chính tự thân mình. Nếu mình không gặp Phật pháp như nãy cô nói, chấm đời ngàn kiếp mình cho mấy những cái con này là mình, thì tới lúc mà có cái chuyện gì tới thì lúc đó là sao? Hoảng loạn lên, sợ hãi lên, khiếp đảm lên, thậm chí mình điên loạn, thậm chí có người tự giận không sống nổi, các vị thấy không? Thấy nhiều không? Và hiện nay trên thế giới cái tuổi trẻ tự giận nhiều lắm. Thì đâu có ai chỉ đó. Cả một hết ngày, hết tháng, hết năm cho tới nhiều chục năm, thậm chí cả đời chỉ chạy theo tiền vật chất thôi mà không biết cái chỗ dựa của tinh thần, của tâm linh, càng không thấy được cái trí huệ. Không sao. Mà cái trí huệ thì trí huệ của tự thân chứ không phải cái hiểu biết bên ngoài. Cho quy hiểu ngoài thì bao nhiêu cái bằng cấp tiến sĩ gì nữa đó, tham sân si và đau khổ như thường chắc mẻ vẫn là sầu bi u não như thường luôn. Chỉ có thâm tưởng trí huệ mà Đức Phật truyền đạo cho mình mà chấm dứt được khổ đau, bớt được khổ đau, cái giảm được khổ đau. Và đây là nguyên nhân đạo Phật xuất hiện trong cuộc đời mà cũng là mục đích mà tất cả từ chư tổ cho đến thầy đến tất cả chư tăng đến hòa thượng ở đây Tại vì dịch thiên dịch kinh điển là được giảng dạy để cho mình thành tựu chứ vậy nè. Chứ không phải cái gì để mình đọc qua, mình đọc cho mình trở thành người vàng thì đó. Không có lợi ích bao nhiêu đó, cái gì khác phải gì không? Phải gì không? Vô đọc đó, xong rồi trở ra rồi thì mình đọc tập này thì vàng. Cho nên đọc 20 năm là mặc lợi. Sao cũng sẽ kỳ, sao còn đi chùa lâu sẽ giữ cho bà. Nó cho có nghe đau không chứ, phải không? Đi theo bảo phép á, thì khi vô chùa không quá nhiều, thì làm cái bản ngã to thì đó nữa. Làm được nhiều công việc thì cái ta càng lớn thì ta thì chị thì phản ta dùng đi ngược với cái mục đích của Phật đạo Phật. Quý vị thấy chưa? Có nhiều trong đó có mình chọn, thấy chưa? Đó, cho nên cái chỗ quý vị phải chú quan sát sâu sắc cái sự nguy hại của sách, hãy nhìn cho kỹ nó sẽ đưa quý vị đó. Ngày nào mình cũng lên coi tai nạn giao thông. Ngày nào mình nằm lên coi cái cảnh những cái tai nạn, những em bé nó chết, ba đứa nó đi tắm mò luôn, cuối cùng chết luôn ba đứa. Mỗi một ngày mình nằm lên để nhìn thấy đây là pháp sống, đây là người thật, diễn thật cái cuộc đời mình, tại sao mình không mở mắt cái đấy mình thấy. Đó là ngày mình cứ dọn cuộc thi đá bắt, cuộc thi người đẹp, cuộc thi thời trang, mình che mắt, mình bị gì? Cái vị ngọt của sách nó che mắt mình. Thế nào là vị ngọt của sách? Là do duyên sách mà khởi lên cái lạc vị gì? Lạc vị đó là vị ngọt của sách. Lạc vị tức là vui thích, hoàn hoàn thích thú. Thì do cái sách đó mà cái tâm mình khởi lên cái sự thích thú, yêu thích, cái đó gọi là vị ngọt của sách. Và mình chết là chết là cái chỗ vị ngọt này. Cho nên Đức Thế Tôn nói rất là rõ, là các tỳ kheo do có vị ngọt của sách cho nên chúng ta mới đam mê sách, mới bị sách hấp dẫn, mới bị sách làm cho yêu thích, mới bị sách làm cho đảo điên, mới bị sách giận chìm. Nên nếu không có vị ngọt của sách thì chúng ta không có đam mê sách. Có vị ngọt, nhưng cái vị ngọt đó tạm thời nó mũi nó mong manh, nhưng mà cái nguy hại đó thì dài lâu vô lượng kiếp mà chúng ta không có thấy. Cho nên Đức Phật phải khai diễn là chuyển pháp luôn, phải mở cái trí ra để mình thấy. Cho nên mình phải quán chiếu cái vị ngọt của sách này đó, cái ngọt của sách này để quý vị nói chút gì biết hết rằng tại cái vị ngọt của sách này có gì rằng đó. Nhìn cái trên giác tường chỗ nào nào đi ngoài chợ mình thấy ngoài phố á, nó vẽ tùm lum hết, nó quảng cáo mắt kiếng, nó quảng cáo kèm, nó quảng cáo rồi đồ ăn, quảng cáo máy lạnh đủ thứ cái chỗ đó, những cái hưởng thụ đó. Cái mình mang thái thích thú cho nó bắt đầu vị ngọt. Nhưng cái vị ngọt này nó giống như chút xíu bà con dính con dao vậy đó. Cái gì cái thấy ngọt mà liếm vô cái gì đó chết. Biết không? Biết cái đó không? Đó cái vị ngọt chút xíu vậy đó. Vậy có năm giọt đó thôi. Biết năm cái giọt mật đó không? Nhiễu xuống cái gì đó đòn xong rồi lê liếm vô đầu xong đứng cho được đỏ quá suốt cuộc đời bị bộ bộ có cái ai bộ nghe ai bộ bố tự mình bộ hả sao kỳ vậy tự mình bộ hả bộ qua bộ lại cho nó vui hả quý vị thấy chưa nó bị ràng buộc cho nó đó. Cho nên á thì bây giờ làm thế nào để xuất đi khỏi sách, làm sao để đi ra khỏi sách. Cái Phật dạy rất là rõ, sự nhiếp phục dục và tham, sự đoán tận dục và tham đối với sách thì mình sẽ đi ra khỏi sách. Nhiếp phục dục và tham, sự ham muốn, sự tham đắm và sự khao khát, sự tiện tàu, sự kiếm đuổi tiền đó, thì mình nhiếp phục được cái đó thì mình sẽ giảm khổ, bớt khổ, cho nên dứt khổ. Làm sao để giết phục được cho ta trở lại cái này quán cái tự đại, quán bất tịnh và quán chính giai đoạn một tử thi. Đó là phương pháp giết phục dung và tham. Nó rõ ràng, Đức Phật giải rất là rõ. Trong kinh tạng này kia, Đức Phật giải rõ lắm. Làm sao để giết phục được cho ta thấy nó là tự đại. Đừng có chạy theo cái đẹp đó nữa, đừng có chạy theo cái vị ngọt đó, mà hãy nhớ cái sự nguy hại của nó. Nguy hiểm lắm nè, nó cởi rồi đó. Nguy hiểm lắm nè. già rồi cho tôi đi. Cái chồng nhỏ già rồi cho tôi đi đường ham, già còn ham vui, già còn ham chơi. Còn nói thêm cho cái già mà còn có khi còn tham ăn. Ba này nó khó vượt qua đó mà ham ham chơi, ham ăn, ham vui. Dễ lắm, thấy nó đơn giản nhưng mà mình cũng vượt qua dễ không quý vị? Không phải dễ đâu. Nhiều khi tới giờ tu cái tự nhiên có cái gì vui vui, chắc là bữa nay nghỉ của mình vui quá. Thấy không? Có bộ phim nào mà nó hấp dẫn nha, đúng mấy giờ tu rồi để tôi giải cảnh chứ mình phải coi tiếp của năm kinh ngõ nó làm sao. Có gì thấy chưa? Cái vị ngọt đó, mình phải thấy được đó. Mình hiến phục cái dục tham chẳng hạn, hết giờ tu là tu. Điều tốt là tốt thôi. Chứ bây giờ mới tâm mình yếu gì được, mình có kéo mình cái lần lúc mình gặp giáp kéo mình cái lần bị cho nó luôn mà. Mình không có niệm lực, mình không có định lực, mình không có đạo lực. À, mình không có cái sự mà hả? Giờ là niệm lực ở trong cái danh học kiểu của mình không có cái tâm định, mình không có cái trí sáng, mình không có cái sức tự chủ, không có sức làm chủ để gì ra. Dễ bị lôi không cái gì? Dễ bị lôi kéo không? Dễ lôi lắm. Cho nên á là phải nhiếp phục được cái dục và tham ở trong sắc đó, nhiếp phục phải đoạn tận cái dục và tham ở trong sắc đó. Bây giờ mình tập đi quý vị, thấy không? Hãy mình còn tham cái gì là cái đó làm cho mình khổ. Khoan phải nói chuyện ham tu nha, nói chuyện thế gian nha, chứ còn ham tu thì được lắm. Mà kẹt cái đó ha, ham tu nó ít xỉu mà. Mà nó ham đời rồi nó nhiều lạ, có không vậy? Có không? Có không? Cho nó nhỏ. Người ta nói cái gì đấy không? Ví dụ như mấy ông mà coi đạo Phật á, nhiều khi sáng đêm dám thức coi, người ta hỏi có ai mà niệm Phật sáng đêm mà niệm sáng đêm không? Vì thế không? Cho nên cái đạo nó mạnh lắm, mà cái đạo nó yếu. Cho nên mình tu là gì? Mình phát huy cái đạo lên, mình phát huy cái trí huệ lên, mình phát huy cái sự mà tinh tấn, nỗ lực, tinh thần lên, thì mình mới thắng được chứ. Quý vị thấy ở ngoài mình muốn làm giàu đó, quý vị thấy bộ đơn giản tự nhiên ngồi cười hề hề như cái tiền nó vô hay sao? Hay ngủ đi thì tự nhiên tiền nó chạy vô, có không? Hay là phải đi làm cực khổ vất vả, phải tính toán đủ thứ cho người ăn không ngon ngủ được, phải không? Tôi biết bao nhiêu cái công vô vô đó thì như vậy là biết đợi bình thường đi tìm vật chất mà đã phải đầu tư vậy rồi, huống chi cái gì đòi là giảm thân đòi niết bàn rồi giải thoát đòi siêu mà làm thì không có siêu, làm xỉu sao thành tốn, thấy chưa? Đó, cho nên mình phải có cái sự đầu tư, sự tinh tấn, sự nỗ lực để nhiếp phục cái tâm mình còn tham cái gì, mình phải để ý cái này nè, quán chiếu nó cái ngôi nhà của cái tham mình nè, thôi giảm bớt, mình chưa dứt cái bọt được rồi thì mình giảm nó từ từ, tới lúc mình giảm nó hết rồi thì mình giảm bớt, không có gì trói buộc mình được đó. Bây giờ quý vị kiểm tra cái tâm mình lại, cái gì mà quý vị thấy nó quan trọng nhất với mình á, thì có phải cái đó nó làm cho mình khó nhiều nhất không? À, lâu lâu niệm Phật không biết cái học nó còn không ta? Cái gì mà trong tâm mình quan trọng là cái đó mình bị coi buộc trong cái đó. Mình tập cho họ cái thân này mà nó còn vô thường này. Thân mình tứ đại nó còn tan rã này, cái đâu có gì là tôi, gì là của tôi đâu. Thôi chung trả bây giờ niệm Phật lo niệm Phật ấy. Bây giờ quán chiếu lo quán chiếu, bây giờ tu tập cái chừng nào về cái cuối cùng á, tính sao giờ tuổi trước nó mất rồi, giờ mình cũng đâu lo rồi, mình đang ở đây mà. Tôi nghe cái giọng tưởng nó qua bên đi, nhiếp tâm cho là ngày hôm nay hiện tại tụ tập đi, thì giờ có gì nhiếp phục được đó. Nhớ không? Giờ khai thiệt có mình còn nhiều món không? Có còn mấy sợi dây nó bủa cắt rồi phải không? Mở cho nó nới ra, đầu tiên chưa cắt đâu, mở nó nới, nó siết chặt lắm. Nó siết, mà càng siết chặt thì càng khó chịu hay dễ chịu? Có chịu nới lỏng lỏng từ từ mới dễ chịu, mà mở ra nó buông ra rồi khỏe. Cho nên trong kinh nó còn trụ Đức Phật ví dụ đó, giống như con chó mà nó bị buộc vào cái sợi dây, cái sợi dây nó buộc vô cây cọp, thì con chó đó nó ăn nó đi, nó đứng, nó sủa, nó chạy, nó nhảy, nó lắp bất cứ cái gì xung quanh cái cọp thì nó không ra cọ hết. Thì Đức Phật nó chứng danh cũng vậy. Thì vô minh ở trong cái đêm dài, tâm tối của vô minh, à bị tha mái trói buộc thì vô minh che đậy. Ở trong năm bốn này nè, nó gần đi đang nói phần sách, ở trong sách thân này nè, thì tối ngày nó dọc dọc cái suy nghĩ của nhiều đứa trên lòng ra hỏi. Tối ngày nó nghĩ đang ngọn gì, thấy không? À, biết là đang có lời lỗ nhiều, nay là có chuyện gì hay không, dòng dòng tối ngày cứ nghĩ gì hết mấy nhóm á, chứ không có ra hỏi. Nó cho nên chạy lòng vòng trong cái cọp đó là luân hồi đó. Luân hồi là quay vòng chứ nó không đi ra khỏi đó. Và bữa nào nó giật mạnh cái xúc vậy, mở cái tâm cũng thôi, chứ đâu phải nói là bây giờ nó có sợi dây ra nó ngồi xung quanh, nó có sợi dây ra đó, không có dây, cái sợi dây đó thì vô hình, à, ở trong cái tham ái, trong cái sự ràng buộc chấp thủ, ở nơi sát pha này đó, mình dùng cái trí huệ để mình mở, chứ còn đâu có dây gì đó, dùng cái trí huệ, ha, ở trong cái danh vật hiệu đó mình ngồi tĩnh tâm, mình sợ mình trí quán, công sắc của mình tháo gỡ ra. Thì mình tu tập sẽ thành thành công. Và niệm Phật sẽ đi tới chỗ nhất tâm bất loạn, sẽ đạt tới cái chỗ mà cứu cánh của tịnh độ. Cho nên là ái bất trọng bất sanh tâm bạc, niệm bất nhất bất sanh cực lạc, phải không? Bây giờ thì buổi sáng hôm nay đã thành chia sẻ tới tất cả quý vị là niệm Phật á là phải niệm bằng trí tuệ, bằng trí huệ mà niệm Phật á. Mình phải thấy được cái sự thật. Mà cái sự thật đó không phải ở đâu xa đó. Sự thật ở đâu? Ngay thân mình thôi. Ngay bản thân của mình. Và bản thân mình như thế nào? Do mình hiểu lầm. Do mình hiểu lầm, ngộ nhận. Mình tưởng rằng cái thân mấy chục ký này đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Mà không biết thân này chỉ là xác của tôi. Sắc. Sắc là gì? Sắc là lớp gió lửa nó kết hợp. Nó có ngoài, có trong, có ăn, có uống, có mặt, có tắm, có gọi, có thở, có bằng những thứ nó kết hợp lại. Phải không? Nó kết hợp lại với cái tồn tại. Nó sống ở trong cái sự gian mượn, trong sự tạm bợ mong manh của vô thượng. Nó giống như là cái món đồ gốm. Cái tính chất bể nó đã nằm trong món đồ gốm. Cái gì có can không? Buồn à? Can không? Can không? Có gì thấy không? Không can. Thấy được cái tính chất bất tội nguyện. Thấy được cái tính chất vô thường. Thấy được cái tính chất mong manh tạm bợ để gì? Chuyển đổi cái nhìn sai lầm trong tâm thức. Đây gọi là phá thân kiến. Mà người nào phá được cái kiến chấp sai lầm về thân này thì đó thể nhập cái dòng trí huệ pháp lưu vào dòng thẳng nó gì chứ phải đơn giản đâu. Mà đây là cái trí huệ rất bình thường, tất cả người học Phật mà nếu nỗ lực đều được hết trơn. Ở trong cái nhận thức, chứ không phải mình kể công mà mình niệm được bao nhiêu, mình ngồi được bao nhiêu, mình làm được cái gì, cái đó ngoài. Một cái quan trọng là trí huệ mình thấy được bản chất của thân này nó là tứ đại. Sắc là sắc, không phải là tội. Mình gỡ được cái quan điểm sai lầm đó là thành tựu trí huệ. Và mình thành trí, thành tựu trí huệ này rồi, tức là chính thức bước vô là bốn đời tám chúng là đệ tử chân chính của Đức Thế Tôn. Là bắt đầu mình á là tuyên bố là mình bắt đầu chấm dứt khổ đau. Cái khổ mình sẽ bớt 50%, 70%, thì đến từ cái chấp nhất hết rồi cái gì đạt tới là tận cùng biên tế của khổ đạo, cái gì tầm độ được trí huệ giải thoát giác ngộ. Cái gì thì cái sự niệm Phật của cái gì là siêu siêu niệm Phật, có được cái trí huệ này gọi là siêu niệm, siêu trí, siêu tuệ, rồi cái gì siêu sanh, thấy không? Thì sáng hôm nay chúng ta chia sẻ phần này, rồi chiều rồi mình tiếp tục.